Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật 18 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới kiểu diễn giải mới và các nền thần học diễn giải. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Việc thụ thai đồng trinh theo phúc âm Thánh Gioan. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã chỉ định Đức Tổng giám mục Francis Assisi Chulicat, người Ấn Độ, làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở New York, thay thế Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, tân sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan. Cho tới nay, Đức Tổng giám mục Chulicat đã là sứ thần Tòa Thánh tại Iraq và Jordania.
Roma, nhiều hội đồng giám mục đã bình luận tích cực về các luật mới Bộ Giáo lý Đức tin vừa công bố ngày 15 tháng 7 liên quan tới các tội trọng, chống lại các bí tích thánh thể, giải tội và các tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức cha Blaise Cupid, giám mục Spokane, chủ tịch Ủy ban giám mục Hoa Kỳ bảo vệ trẻ em, nói tới một bước tiến tới trong việc chống lại tội phạm kinh khủng này. Điều mà chúng ta đọc thấy trong thông cáo của Bộ Giáo lý Đức tin rất khích lệ. Đức cha nhắc đến sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với các giám mục Hoa Kỳ hồi năm 2002, khi các vị thông qua các luật nền tảng liên quan tới việc tố cáo các lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, đặc biệt là các người tàn tật. Các sửa đổi liên quan tới việc coi các hình ảnh dâm ô trẻ em thuộc các tội phạm nặng nề nhất, củng cố sự cương quyết của các giám mục Hoa Kỳ, làm những gì có thể để bảo đảm cho việc bảo vệ các trẻ em, nhất là trong giáo hội. Đức cha Donald Wirth, Tổng giám mục Washington, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cũng ra thông cáo đề cao sự tích cực của các luật lệ mới, đặc biệt liên quan tới việc truyền chức linh mục cho phụ nữ như một tội phạm nghiêm trọng nhất. Đức cha tái khẳng định rằng giáo hội đã luôn luôn dạy rằng ngay từ đầu chức linh mục chỉ được dành cho nam giới, và đây là một dữ kiện không thể thay đổi được cho dù thời thế có thay đổi. Điều này không lấy mất đi gì cả trong vai trò nền tảng mà nữ giới vẫn nắm giữ trong cuộc sống giáo hội với sự quảng đại ngoại thường của họ. Ngày nay nữ giới phục vụ giáo hội trong cương vị lãnh đạo trong tất cả mọi tầng lớp. Họ nắm giữ gần phân nửa việc quản trị giáo phận và địa vị chuyên môn, khoảng 25% có địa vị cao nhất giáo phận. Giáo hội không bao giờ có thể nêu bật đủ lòng biết ơn đối với họ. Sinh hoạt của nữ giới và sự tham dự của họ khiến cho ngày nay giáo hội công giáo trở thành một sức mạnh cho thiện ích và sự thánh thiện.
Trong khi đó, Đức cha Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, tỏ lòng biết ơn đối với Tòa Thánh về việc cập nhật hóa các luật lệ liên quan tới tội phạm lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, đặc biệt là việc đưa hình ảnh dâm ô trẻ em vào trong danh sách các tội phạm. Trong bối cảnh các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên mà giáo hội tại Đức cũng đang phải đương đầu, Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra dấu chỉ rõ ràng liên quan tới việc thông tin tức không dè dặt và việc trừng phạt các tội phạm ấy. Các luật mới chứng minh cho thấy giáo hội đứng về phía các nạn nhân. Đức cha Felix Gemür, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, cũng bày tỏ hài lòng vì các luật mới cải tổ này khiến cho các giám mục cảm thấy được ủng hộ để cương quyết chống lại mọi hình thức tấn kích tính dục. Các giám mục đặc biệt coi là tích cực việc kéo dài thời gian truy tố từ 10 thành 20 năm, cũng như việc coi hình ảnh dâm ô trẻ em là tội phạm. Bạo lực tính dục là một tội phạm và bạo lực tính dục chống lại các trẻ em là một tội phạm đặc biệt ghê tởm.
Santo Domingo, trong các ngày từ 20 đến 23 tháng 7 này, Hội đồng Quản trị Ngân quỹ Tiến bộ các dân tộc sẽ nhóm đại hội tại Santo Domingo để thảo luận về việc phân chia các khoản trợ giúp cho các cộng đoàn thổ dân, người Lai và nông dân gốc Phi Châu của châu Mỹ Latin và vùng quần đảo Caribe. Phiên họp sẽ do Đức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Ngân quỹ và Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, chủ tọa. Đây là lần đầu tiên Hội đồng Quản trị nhóm phiên họp thường niên tại một nước thuộc vùng quần đảo Caribe, là vùng có nhiều nhóm dân gốc Phi Châu và nông dân. Thói quen nhóm họp tại một quốc gia châu Mỹ Latin giúp tiếp cận với thực tế của nhiều vùng khác nhau, cũng như giúp các giáo hội địa phương hiểu biết sinh hoạt của tổ chức hơn. Ngày 22 tháng 7, Hội đồng sẽ viếng thăm Haiti, nơi có nhiều dự án được tài trợ, và nhân dịp này Đức Hồng Y Paul Cordes sẽ trao số tiền 250.000 Mỹ Kim Đức Thánh Cha trợ giúp để xây một trường học cho người trẻ Haiti. Năm nay có 230 dự án thuộc 20 quốc gia được đệ trình xin tài trợ. Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất bao gồm việc chăn nuôi, thủ công, kinh doanh nhỏ, các cơ cấu hạ tầng nhằm cung cấp nước uống, xây nhà vệ sinh, xây các phòng sinh hoạt, giáo dục bao gồm việc đào tạo, trang bị dụng cụ học sinh, xuất bản, y tế gồm việc phòng ngừa trang bị dụng cụ y khoa và các trạm khám bệnh phát thuốc, xây có các trung tâm giáo dục và y tế.
Tucson, Đức cha Jerome Federici Canas, giám mục Tucson bang Arizona kiêm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, vừa lên tiếng kêu gọi tái xét chính sách liên bang về vấn đề di dân hầu bảo đảm sự tôn trọng phẩm giá con người. Ngỏ lời trước tiểu ban Quốc hội Hoa Kỳ về di dân, quyền công dân người tị nạn, an ninh biên giới và quyền quốc tế, Đức cha phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói, hằng ngày tôi đích thân chứng kiến những hậu quả thảm hại của chính sách về di dân hiện nay. Cần phải cấp thiết đề ra những biện pháp cải tổ luật di dân một cách nhân đạo và cảm thông hơn. Trên toàn nước Mỹ có khoảng 11 triệu người di dân bất hợp pháp. Chỉ trong năm 2008, Hoa Kỳ đã trả về Mexico trên 559.000 người di dân bất hợp pháp, gia tăng 8,7% so với năm trước đó. Thực tại này bao hàm nhiều hệ lụy pháp lý và đạo đức nhân bản. Lẽ dĩ nhiên các giám mục Hoa Kỳ xác tín rằng bất cứ ai phạm tội cũng phải bị trừng phạt, nhưng bắt người di dân lén lút làm việc cực nhọc, nhận tiền trả thuế của họ mà lại không bảo đảm cho họ về mặt quyền lợi hợp pháp thì không hợp luân lý. Các giám mục Hoa Kỳ cho rằng cải tổ luật về di dân buộc người di dân bất hợp pháp phải trả một số tiền phạt và trả thuế, đồng thời phải cam kết học tiếng Mỹ và phải làm đơn hợp thức hóa tình trạng cư trú của mình. Đó là điều hợp tình và hợp thời. Mặt khác, theo các giám mục Hoa Kỳ, việc cải tổ luật về di dân cũng sẽ làm cho quốc gia được an ninh hơn, tiết kiệm thời giờ và nhân lực để tập trung trên những kẻ muốn lén lút vào Hoa Kỳ để thực hiện những điều phạm pháp.
Tokyo, một đoàn chuyên viên vừa được giáo phận Osaka bên Nhật Bản gửi sang Haiti để trợ giúp nhân dân nước này, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Với mục đích nâng cao trình độ biết chữ của dân chúng tại đây, từ lâu nay dừng ở mức độ 50%. Đoàn chuyên viên nói trên có nhiệm vụ thành lập một đài phát thanh mới có tên là Đài Mặt Trời Radio Soleil, chuyên phát các chương trình giáo dục và tôn giáo. Sáng kiến này do ông Junichi Hino, giám đốc đài phát thanh YY tại Kyoto đề ra. Ông Hino cũng là thành viên hội các giáo hội di động Takatori, một hiện tượng đặc thù của tín hữu công giáo Nhật Bản. Họ tự hợp nhau thành từng nhóm thăm viếng các nơi bị thiên tai để giúp đỡ các nạn nhân. Tháng 4 vừa qua, giáo hội di động Takatori đã viếng thăm Haiti và ông Hino kể là nhìn Haiti, chúng tôi tưởng nghĩ đến những trận động đất trên đất nước Nhật Bản của chúng tôi, chẳng hạn như tại Hanshin. Chúng tôi đã chia sẻ kinh nghiệm động đất với người Haiti và thấy rằng hậu quả thật giống nhau. Tại Haiti, tôi khám phá ra rằng chỉ còn 3 trên tổng số 15 đài phát thanh nước này là còn hoạt động được, nhưng đây là những đài phát thanh thương mại. còn đài Radio Soleil của Tổng giáo phận thủ đô Port-au-Prince đã bị động đất tàn phá. Dù thế, một linh mục là cha Devino Rene vẫn cố gắng phát mỗi ngày vài phút bằng những phương tiện thô sơ. Khi trở về Nhật, giáo phận Osaka quyết định tài trợ việc tái xây dựng đài phát thanh mặt trời. Cha Hiroshi Kanda thuộc giới hữu trách giáo phận Osaka nhận định rằng, chúng tôi quyết định tài trợ việc tái xây dựng đài mặt trời vì trong cuộc động đất mạnh ở Hanshin hồi năm 1995, chúng tôi đã cảm nhận được tầm quan trọng của việc nhận được một tiếng nói hy vọng mỗi ngày. Đồng thời, đài phát thanh này cũng có thể đóng góp một phần quan trọng vào việc phát triển văn hóa cho người dân Haiti. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Lưu Minh Giang xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, chọn phần tốt nhất.
Kính thưa quý vị và các bạn, tin mừng Luca kể lại chuyện Đức Giêsu vào thăm nhà hai chị em Martha và Maria. Hai chị em nhà này thể hiện hai cách rất khác nhau trong việc đón tiếp Đức Giêsu. Trong khi Martha tất bật với việc phục vụ Chúa, Maria chỉ lặng lẽ ngồi dưới chân Chúa để nghe lời người dạy. Trước hai chọn lựa khác nhau như thế, thái độ của Đức Giêsu thật rõ ràng. Người nói, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ở đây, chuyện gì là chuyện cần thiết? Maria đã chọn phần tốt nhất. Phần tốt nhất mà Đức Giêsu muốn nói ở đây là gì? Trong cuộc sống thường ngày, một trong những điều luôn thường trực nơi chúng ta đó là sự bận rộn và lo lắng. Cuộc sống đặt trên vai chúng ta biết bao là bổn phận và trách nhiệm. Chuyện gì cũng cần thiết, chuyện gì cũng gấp gáp. Đôi lúc, chúng ta thấy mình như một chiếc trong trống, cứ xoay mãi mà chẳng thể nào đáp ứng được hết những đòi hỏi của công việc, của cuộc sống. Thế nên rất thường xuyên, những bận rộn với cuộc sống làm chúng ta mệt mỏi, khiến chúng ta không còn đủ thời gian để đến với Chúa, chi phối đến độ chúng ta chẳng còn tâm trí nào mà ngồi lại một mình với Chúa. Trước sự hiện diện của Đức Giêsu, tin mừng Luca trình bày với chúng ta hai hình ảnh rất ngược nhau. Một người ngồi dưới chân Chúa, một người chạy lòng vòng. Một người thì âm thầm lặng lẽ, một người thì bù lu bù loa. Một người luôn an bình thanh thản, một người cứ bồn chồn lo lắng. Hai thái độ ngược nhau ấy có giúp chúng ta nhìn lại cung cách sống đạo mỗi ngày của chính chúng ta chăng? Như Martha, chúng ta đã hồ hởi đón Chúa vào nhà. Chúng ta hãnh diện nhận mình là người Kitô hữu. Rồi cũng như Martha, chúng ta vô tình đặt Chúa qua một bên để lao mình vào bao bận rộn của cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tất bật với những lôi kéo bên ngoài, đến độ sự hiện diện của Chúa dần trở nên nhạt nhòa trong cuộc đời chúng ta. Trong khi đó, điều mà Thiên Chúa cần nơi chúng ta không phải là những hồ hởi nhất thời, những chuẩn bị hào nhoáng bên ngoài hay những đón tiếp rình rang khách khí. Để bước vào trong ngôi nhà tâm hồn của chúng ta, Chúa đòi chúng ta phải thực sự có một khoảng lặng cho Chúa, phải dành ra một ưu tiên tuyệt đối dành cho Chúa. Đó là lúc mà tất cả công việc khác phải được đặt qua một bên. Đó là lúc chúng ta cần biết thinh lặng để lắng nghe và cảm nếm, chứ không chỉ biết nói năng ồn ào và làm đủ mọi chuyện không thực sự cần thiết. Như Maria, chúng ta cần biết ngồi lại để lắng nghe lời Chúa, để biết Chúa muốn chúng ta làm gì. Nhờ đó, chúng ta sẽ tránh được tình trạng cứ hùng hục lao đầu vào cuộc sống mà không biết mình đang đi về đâu. Tránh được tình trạng phải khổ tâm theo đuổi biết bao điều phù du tạm bợ. Điều cần thiết nhất cho một người Kitô hữu là biết ngồi lại để lắng nghe lời Chúa. Phần tốt nhất mà một người Kitô hữu có thể có được là sự hiện diện với chính Thiên Chúa. Biết lắng nghe lời ban sự sống, biết nhận ra và ở lại trong sự hiện diện sống động của Thiên Chúa, chúng ta mới thực sự có thể sống chính danh là một người Kitô hữu, một người bạn hữu của Đức Kitô, một người con cái của Thiên Chúa. Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mỗi ngày trôi qua, chúng con thường vất vả bận rộn với bao điều cần thiết cho cuộc sống trần gian. Nhưng chúng con lại dễ quên mất điều cần thiết hơn cả, là làm sao để sống trọn vẹn tương quan với Chúa. Cuộc sống nhộn nhịp thường ngày cứ bắt chúng con phải là một mắt ta, bận rộn và mệt mỏi, hăng hái mà hời hợt. Một cách vô tâm dại dột, chúng con thường ra công ra sức đổ đầy cuộc đời mình bằng những nhu cầu vật chất, hơn là đổ đầy tâm hồn mình bằng sự hiện diện của Chúa. Một cách vô tình thờ ơ, chúng con vẫn thích làm theo ý riêng của mình, hơn là dừng lại khiêm tốn lắng nghe và suy niệm, để biết được đâu là điều mà Chúa muốn chúng con phải làm. Như Maria một mình lặng lẽ ngồi dưới chân Chúa, xin dạy con biết tách mình ra khỏi những ồn ào của cuộc sống, để đón tiếp Chúa vào nhà con như đón tiếp một vị thượng khách. Xin dạy con biết thưởng nếm những giây phút nhẹ nhàng bên Chúa, biết hiện diện với Chúa lòng với lòng. Cho con biết lặng lẽ lắng nghe lời Chúa, cho con được thanh thản chiêm ngắm khuôn mặt của Chúa, cho con được hạnh phúc cảm nếm hơi ấm của Chúa, cho con được bình an nghiệm ra tình yêu của Chúa dành cho con. Ước gì nhờ những giây phút dừng lại ở với Chúa, chúng con được tiếp thêm dồi dào sức sống, để nhờ đó, giữa những bận rộn trong cuộc sống, tâm hồn chúng con luôn có thể hướng về Chúa, lòng trí chúng con luôn được hút về Chúa, và mỗi chọn lựa sống của chúng con đều phản ánh được chọn lựa căn bản của một người Kitô hữu, người có Chúa là phần gia nghiệp quý giá nhất của cuộc đời. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới kiểu diễn giải mới và các nền thần học dẫn giải Kinh Thánh. Thưa cha, trong các buổi nói chuyện trước đây, chúng ta đã duyệt xét các khuynh hướng diễn giải Kinh Thánh thuộc các trường phái Tin Lành. Bên cạnh kiểu diễn giải duy lý gây ra rất nhiều tai hại cho việc đọc hiểu Kinh Thánh và đức tin của các tín hữu, các học giả Tin Lành biến vấn đề diễn giải trở thành vấn nạn triết lý và thần học. Thế thì, lịch sử diễn giải Kinh Thánh đã tiếp tục ra sao, thưa cha?
Dựa trên lập trường của các học giả đi trước, học giả Rudolf Bultmann đưa ra cả một hệ thống thần học chú giải. Học giả Bultmann đã lấy hứng từ các tư tưởng diễn giải trong giai đoạn nghiên cứu đầu của Heidegger. Nhưng triết gia Heidegger tiếp tục các suy tư của mình liên quan tới ngôn ngữ, mà giới học giả gọi là Heidegger của giai đoạn 2 trong tiến trình nghiên cứu. Theo đó, chuyên viên diễn giải không chỉ là người giải thích ý nghĩa các lời nói, là phương tiện giúp đạt ngôn ngữ của một thời đại. Và ngôn ngữ của một thời đại thì quá hạn hẹp để có thể diễn tả cái phong phú của kinh nghiệm mạc khải của sự hiện hữu, nên giờ đây cần phải dịch nó ra trong một thứ ngôn ngữ khác. Hai học giả Ernst Fuchs và Gerhard Eberling dựa trên nghiên cứu trong giai đoạn 2 này của Heidegger và dựa trên học giả Gadamer để khai mào sự diễn giải mới. Kiểu diễn giải mới này giả thiết việc thanh tẩy huyền thoại của học giả Bultmann và sự phản đối việc tách rời Đức Giêsu lịch sử khỏi Đức Kitô của lòng tin.
Như thế, trường phái diễn giải mới khởi hành từ các giả thiết diễn giải của Bultmann như chúng ta đã trình bày, nhưng hình như nó phát triển ý niệm mới về ngôn ngữ, có phải vậy không, thưa cha?
Vâng, đúng như vậy. Ngôn ngữ không chỉ có nhiệm vụ thông tin tức, nhưng cũng có mục đích khiêu khích nữa, và muốn dẫn đưa con người tới một quyết định trong một giờ xác định. Giá trị của một lời nói được đo lường bởi các hiệu quả nó gây ra. Vì thế điều mà học giả Bultmann gọi là biến cố cứu độ, Heilsgeschehen, thì trường phái diễn giả mới gọi là biến cố ngôn ngữ, Wortgeschehen. Ngôn ngữ là sự diễn giải của biến cố. Ngôn ngữ giải thích biến cố. Khi bước vào truyền thống văn hóa hay tôn giáo, ngôn ngữ bị kết tinh tại đó cho tới khi nào được khám phá ra và trở lại thành biến cố. Con người không chỉ tạo ra ngôn ngữ, nhưng cũng được ngôn ngữ tạo ra, trong nghĩa gia tài ngôn ngữ chỉ cho con người thấy các khả thể của nó trong việc thời sự hóa. Như thế đọc một văn bản kinh thánh, không phải là giải thích nó, nhưng chính văn bản kinh thánh giải thích tôi, trong nghĩa nó làm nảy sinh ra trong tôi một quyết định, giống như biến cố đã làm phát sinh ra nó. Biến cố mới này thúc đẩy phải đi tới một việc dịch thuật mới trong ngôn ngữ, và vì thế phải tìm lên kerygma, tức là giáo lý, như được rao giảng trong giáo hội thời khai sinh, khiến cho biến cố đó luôn được sống động.
Khi áp dụng những điều đã nói trên đây vào việc tìm hiểu Đức Giêsu lịch sử, thì xảy ra điều gì thưa cha?
Áp dụng tất cả những điều đã nói trên đây vào việc tìm hiểu Đức Giêsu lịch sử, các học giả Ernst Fuchs, Gerhard Eberling và James Robinson nhấn mạnh trên khả thể và sự cần thiết phải hiểu biết Đức Giêsu lịch sử trên phương diện thần học. Lập trường này ngược lại với luận thuyết của học giả Bultmann tách rời Đức Giêsu lịch sử khỏi Đức Kitô của Đức tin. Tại sao vậy? Lý do là vì chúng ta được gọi là tín hữu Kitô, trong nghĩa chúng ta quy hướng về kinh nghiệm sự tự hiểu trước mặt Thiên Chúa, nghĩa là đức tin của Đức Giêsu lịch sử. Các lời nói và việc làm của Đức Giêsu không là gì khác nếu không phải là ngôn ngữ, qua đó Đức Giêsu lịch sử diễn tả biến cố lòng tin ấy. Ngôn ngữ ấy của Đức Giêsu đã trở thành gia tài của tín hữu Kitô, trong đó chúng ta đã được sinh ra. Như thế sự diễn giải ngôn ngữ không chỉ hạn hẹp trong việc giải thích ý nghĩa lịch sử của nó, mà còn tiến sâu vào trong ngôn ngữ đó để khám phá ra lòng tin của Đức Giêsu lịch sử. Lòng tin đó của Đức Giêsu lịch sử phải khơi dậy nơi tôi ngày nay một biến cố tương tự, một biến cố cá nhân và tập thể. Rồi biến cố cá nhân tập thể đó lại ùa tràn thành ngôn ngữ tân thời, rao giảng thông truyền giáo lý, và nó sẽ lại trở thành gia tài Kitô, để rồi lại trở thành biến cố trong tương lai. Đó là ý niệm về truyền thống của trường phái diễn giải mới. Nó không chỉ là việc thông truyền nội dung, mà còn thông truyền ngôn ngữ như là biến cố nữa.
Như thế có nghĩa là phải chấp nhận rằng việc diễn giải vượt xa hơn lĩnh vực chú giải kinh thánh. Thế các trường phái diễn giải khác nhau xuất phát từ đâu ạ?
Vâng, một khi đã chấp nhận nguyên tắc theo đó việc diễn giải vượt xa hơn lĩnh vực chú giải kinh thánh, và nó đưa ra một câu trả lời theo chiều hướng kinh thánh cho con người tân tiến ngày nay đang cật vấn liên quan tới sự hiện hữu và cuộc sống của mình. Người ta tự hỏi tại sao ngôn ngữ của con người tân tiến thời nay đã chỉ là thứ ngôn ngữ hiện sinh của triết gia Heidegger, mà lại không phải là thứ ngôn ngữ của các Marx, của Sigmund Freud, hay của bất cứ triết gia đương thời nào khác nổi tiếng hơn Heidegger. Và thế là từ đó bắt đầu nảy sinh ra lúc nhúc các trường phái khác nhau liên quan tới việc diễn giải kinh thánh dựa trên các nền triết lý khác nhau đương thời, và chúng đã sản xuất ra các nền thần học diễn giải đích thực và riêng biệt. Thật vậy, ngay từ năm 1963, trong cuốn sách tựa đề Ý nghĩa đời của Phúc âm, học giả Paul van Buren đã sử dụng triết lý phân tích để giải nghĩa Phúc âm cho con người đã bị tục hóa ngày nay, không chấp nhận siêu nhiên nữa. Học giả Fernando Belo dùng triết lý Marxist để biên soạn cuốn sách tựa đề Một kiểu đọc hiểu Phúc âm theo nhãn quan chính trị, xuất bản tại Torino năm 1975. Trong đó, cuộc sống và sứ điệp của Đức Giêsu được giải thích trong chìa khóa cuộc đấu tranh giai cấp giữa giới trung lưu và giới vô sản. Trong khi tác phẩm tựa đề Nền thần học giải phóng các viễn tượng của linh mục học giả Gutierrez cho thấy kiểu giải thích Phúc âm theo khuynh hướng chính trị được áp dụng cho tất cả mọi ngành thần học và tu đức, đặc biệt bên châu Mỹ Latin. Cả khuynh hướng cấu trúc cũng muốn nói lên tiếng nói của mình như là phương pháp chú giải kinh thánh hơn là việc diễn giải. Daniel và Alin Pat chứng minh cho điều đó trong tác phẩm tựa đề Chú giải cấu trúc xuất bản năm 1978. Học giả Daniel Pater áp dụng phương pháp chú giải cấu trúc này cho việc nghiên cứu nền thần học trong các thư của Thánh Phaolô trong cuốn sách tựa đề Lòng tin của Thánh Phaolô và năng lực của Phúc Âm, một dẫn nhập cấu trúc vào các thư của Thánh Phaolô, xuất bản năm 1983. Tác phẩm này nêu bật các khía cạnh khó có thể nhận ra nơi các phương pháp chú giải truyền thống. Học giả Culpepper cũng áp dụng phương pháp chú giải cấu trúc cho việc tìm hiểu Phúc Âm Thánh Gioan trong tác phẩm Giải phẫu Phúc Âm thứ tư, một nghiên cứu trong ý hướng văn chương, xuất bản năm 1983.
Ngoài ra, triết lý của ông Wittgenstein cũng đã giúp các khuynh hướng diễn giải khác phát triển, có phải thế không thưa cha?
Phải, triết lý của học giả Wittgenstein cũng giống như là cầu nhún tạo ra sức bật cho các khuynh hướng diễn giải khác. Chẳng hạn, nó đã gợi hứng cho đóng góp của học giả Thiessen trong tác phẩm tựa đề Hai chân trời, xuất bản năm 1980. Qua đó, tác giả tìm cách soi sáng các thư của Thánh Phaolô. Triết học của ông Whitehead cũng đã khai sinh ra một nền thần học mới gọi là thần học tiến triển bên Hoa Kỳ, có các điểm giống nền thần học của linh mục học giả Taya de Chardin. Trên đây chỉ là một số các khuynh hướng diễn giải điển hình trong danh sách dài các trường phái diễn giải có các giá trị và các kiểu đề nghị diễn giải kinh thánh rất khác biệt.
Thưa cha, hình như còn có một học giả người Pháp tên tuổi khác mà cha chưa nhắc đến ạ.
Vâng, đó là học giả Paul Ricoeur người Pháp, một triết gia nổi tiếng, đồng thời là một tín hữu có niềm tin rất sâu đậm. Nền triết lý của học giả Paul Ricoeur tổng hợp các đóng góp nghiên cứu của các học giả Heidegger, Gadamer, Freud và các học giả thuộc trường phái diễn giải cấu trúc trong nỗ lực tạo ra một kiểu diễn giải biểu tượng và chứng tá. Học giả Dilthey đã nói rằng con người cần phải nghiên cứu chính mình qua các biểu hiện văn hóa trong lịch sử của mình. Học giả Paul Ricoeur lấy lại tư tưởng này, nhưng khẳng quyết rằng rất nhiều các biểu hiện văn hóa được cô đọng thành mật hiệu bao gồm các dấu chỉ, các biểu tượng hay các huyền thoại có mục đích nhìn về cội nguồn của chúng trong quá khứ, nhưng có một mặt thần học hướng nhìn về phía trước để giúp con người trưởng thành. Cần phải đọc hiểu ra các mật mã đó nhờ các phương pháp mà khoa phân tâm học đã đề ra, để chúng được hiểu biết trở lại và trở thành đối tượng suy tư diễn giải, rồi được hội nhập trở lại vào trong thời điểm sự trưởng thành của chúng ta ngày nay. Ngôn ngữ kinh thánh thường là ngôn ngữ biểu tượng, điển hình như trình thuật liên quan tới tội tổ tông. Và việc diễn giải không được loại trừ huyền thoại như học giả Bultmann đã làm, cũng không được giản lược nó vào trong các nguồn gốc bản năng như học giả Freud đã làm, mà phải rút tỉa ra ý nghĩa đích thật và nhiệm vụ năng động của nó để hội nhập nó vào trong tiến trình thần học. Huyền thoại khiến suy tư là tựa đề chương cuối cùng trong cuốn sách Hữu hạn tính và lỗi lầm, xuất bản năm 1960, tóm tắt một phần quan trọng trong tư tưởng của học giả Paul Ricoeur.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Việc thụ thai đồng trinh theo Phúc Âm Thánh Gioan.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu biến cố Đức Maria thụ thai đồng trinh theo Phúc Âm Thánh Gioan. Trong bài Thánh Thi Kitô học, tức phần dẫn nhập chương 1 của Phúc Âm, Thánh Gioan đưa ra một khẳng định không thể nhầm lẫn được liên quan tới việc thụ thai đồng trinh ngôi lời. Thánh Nhân viết trong câu 11 và 12 chương 1: Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận, còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Tiếp đến, Thánh Nhân viết trong câu 13, họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ý muốn của thịt xác hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Dù có đọc câu 13 chương 1 của Phúc Âm ở số ít hay số nhiều đi nữa, khẳng định ở đây là chứng tá cho việc sinh ra đồng trinh. việc giải thích sự kiện này cần một dẫn nhập dài và táo bạo trên bình diện phê bình văn bản. Theo kết quả các nghiên cứu hiện nay, có thể nói về số ít hay số nhiều của câu 13 chương 1 như thế nào đây? Cần phải duyệt xét các điểm chính của vấn đề, rồi mới có thể rút tỉa ra từ đó các kết quả cần thiết liên quan tới chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria. Có hai kiểu đọc hiểu câu 13 chương 1 Phúc Âm Thánh Gioan, một kiểu ở số nhiều, những người đó, tức là những người tin vào danh của ngôi lời, như đã nói tới trong hai câu 11 và 12, đã được sinh ra egenethesan, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ý muốn của thịt xác, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Kiểu thứ hai ở số ít, người đó, tức ngôi lời, đã được sinh ra, egenete, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ý muốn của thịt xác, hoặc do ý muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Trên bình diện phê bình văn bản, kiểu đọc ở số nhiều được xác nhận bởi tất cả các thủ bản Hy Lạp, nhưng các thủ bản cổ xưa nhất không vượt quá thế kỷ thứ tư. Nó cũng được xác nhận bởi các chứng nhân khác thuộc thế kỷ thứ ba, như Clemente thành Alexandria qua đời trước năm 215, Origene qua đời giữa các năm 253-254, nhưng biết tới cả hai kiểu đọc ở số nhiều và số ít, cũng như được xác nhận bởi các thủ bản Papyri Bodme P66, P75, cũng như các văn bản tiếng Copt. Trên bình diện địa lý, hầu hết các chứng tích đó đều tập trung chung quanh thành phố Alexandria bên Ai Cập trong vùng sông Nile.
Kiểu đọc hiểu số ít, tuy có số thủ bản ít hơn kiểu đọc hiểu ở số nhiều, nhưng kết quả lại là kiểu đọc cổ xưa nhất và phổ biến nhất trên bình diện địa lý. Thật thế, nó là kiểu đọc cổ xưa nhất vì xuất hiện trong các thủ bản giáo phụ thuộc thế kỷ thứ hai và đầu thế kỷ thứ ba. Điển hình như trong bút tích của giáo phụ Justino qua đời vào khoảng năm 165, thư của 12 tông đồ có lẽ bắt nguồn bên Syria vào giữa thế kỷ thứ hai. Trong bút tích của giáo phụ Ireneo qua đời vào cuối thế kỷ thứ nhất, cũng như của Hippolyto qua đời năm 235 và tùy thuộc Ireneo, giáo phụ Origene qua đời giữa các năm 253-254. Nhưng Sembra Ignacio thành Antioquia qua đời năm 110 và Justino qua đời năm 165 đã bị ảnh hưởng bởi kiểu đọc văn bản chương 1 câu 13 của Phúc Âm Thánh Gioan ở số ít. Trong số các bản văn cổ, cũng cần phải nhắc tới hai thủ bản Vetus Latina, đó là Codex Veronensis thuộc thế kỷ thứ 5 và Liber Comicus là sách bài đọc của giáo đoàn Toledo bên Tây Ban Nha, được gán cho Thánh Ildefonso giữa các năm 657-667. Trong số các bản văn Syriac có bản văn Syro-Curetoniana và sáu thủ bản Presita thuộc các thế kỷ từ thứ 5 tới thứ 9. Đây là bản văn được phổ biến rộng rãi nhất vì nó được sử dụng trong toàn vùng Địa Trung Hải. Thật thế vì chúng ta tìm thấy bản văn này bên Syria với thư của 12 tông đồ và bút tích của Ignacio thành Antioquia, bên Ai Cập với Origene, bên miền Bắc Phi Châu với Tertulliano, tại Roma với Ippolito Justino và bên vùng Gallia với Ireneo. Giáo phụ Ireneo và nhất là giáo phụ Tertulliano đã đưa ra các lý do liên quan tới việc thay đổi từ số ít sang số nhiều được đưa vào văn bản chương 1 câu 13 Phúc Âm Thánh Gioan.
Giáo phụ Tertulliano trách các người theo phong trào ngộ đạo do Valentino khởi xướng là đã lạm dụng thay đổi và làm sai lạc văn bản của Thánh Gioan từ số ít sang số nhiều. Nhờ sự thay đổi này, họ cố ý chứng minh cho giáo lý liên quan tới các người tinh thần. Theo giáo phụ Tertulliano, các người theo phong trào ngộ đạo Valentiniani như trường hợp ông Alessandro lý luận rằng, cái sinh ra bởi thần khí là tinh thần. Khởi hành từ khẳng định này của Thánh Gioan, họ kết luận rằng ngôi lời sinh ra bởi Thiên Chúa, nghĩa là từ thần khí, nên không thể có một thịt xác vật chất thật sự được. đúng thật là Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Maria đồng trinh, nhưng Ngài không lấy gì từ thịt xác của Đức Maria, mà chỉ đi qua người, mà không thay đổi gì từ thịt xác và khí huyết của người. Thân xác Chúa Giêsu đã chỉ được nhào nặn bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần, mà không có sự cộng tác sinh học của mẹ Maria. Do đó, nơi Chúa Giêsu giấu ẩn một thân xác tinh thần, một thân xác thần khí. Giáo thuyết này được trải rộng ra cho các người tinh thần hay được tuyển chọn. Trong ngôn ngữ của Valentino, những người tinh thần đó là những người đã đạt được mức độ cao nhất của sự hiểu biết tôn giáo. Sự thay đổi sâu xa này, việc sinh ra cao siêu này xảy ra không phải do sức mạnh của thịt xác hay khí huyết, mà là do sức mạnh của hạt giống thiên linh là ý muốn của Thiên Chúa. Thánh Ireneo cũng nhắc tới giáo lý này của trường phái ngộ đạo Valentino qua chứng tá Thánh Girolamo để lại trong tác phẩm Indiculus de Heresibus. Thánh Ireneo nhắc tới sự kiện một vài người theo phong trào ngộ đạo dạy rằng các con cái của các lời hứa không sinh ra từ sự kết hiệp thịt xác của con người, mà từ ngôi lời của Thiên Chúa. Như vậy, trong thực tế Thánh Ireneo trách cứ các con cái của các lời hứa này là áp dụng cho chính họ văn bản chương 1 câu 13 của Thánh Gioan nói về con một của Thiên Chúa. Có lẽ họ là những con người tinh thần hay được tuyển chọn mà giáo phụ Tertulliano đề cập tới sau này. Khi đòi cho mình việc sinh ra siêu việt ấy, họ khước từ sự kiện ngôi lời nhập thể là con một, nghĩa là đấng duy nhất được sinh ra bởi Thiên Chúa mà không có sự can thiệp của người nam. Từ các tin tức nói trên, chúng ta có thể rút tỉa ra vài giả thuyết giúp giải thích tại sao kiểu đọc hiểu văn bản chương 1 câu 13 phúc âm Thánh Gioan ở số nhiều lại được phổ biến sâu rộng như vậy. Một trong các lý do có thể là công thức không bởi khí huyết. Kết hiệp với động từ được sinh ra ở số ít, xem ra nó thuận lợi cho thuyết Docetismo, là lạc thuyết cho rằng sự kiện ngôi lời nhận lấy thịt xác loài người chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, chứ không phải là thịt xác thật. Trong một thời đại mà khí huyết được coi như chất liệu của việc thụ thai, nói rằng Chúa Kitô không được sinh ra bởi khí huyết, dịch sát nghĩa là bởi các khí huyết, sẽ là một khẳng định hàm hồ và nguy hiểm. Ngoài ra, có một giả thuyết thứ hai do nền thần học giáo phụ đưa ra. Đó là việc đọc hiểu ở số nhiều, có lẽ nhằm uốn nắn việc tái sinh tinh thần của tín hữu, rập khuôn mẫu với việc sinh ra theo thịt xác của chính con Thiên Chúa.
Dù vấn đề có ra sao đi nữa, có một kết luận cần phải được duy trì. Đó là việc đọc hiểu văn bản chương 1 câu 13 phúc âm Thánh Gioan ở số ít có các nền tảng nghiêm chỉnh trong việc thông truyền văn bản. Ngoài ra kiểu đọc hiểu này còn gặp thấy trong văn bản chương 5 câu 18 thư thứ nhất Thánh Gioan, sự trùng hợp gây kinh ngạc, trong đó Thánh Gioan khẳng định rằng: "Chúng ta biết rằng ai được Thiên Chúa sinh ra không phạm tội, nhưng đấng đã được Thiên Chúa sinh ra, ho genetheis tu theu, gìn giữ người ấy." Theo kiểu đọc này, được minh xác bởi các thủ bản có uy tín nhất, Đức Giêsu là đấng đã được Thiên Chúa sinh ra. Định nghĩa này hòa hợp với kiểu đọc văn bản chương 1 câu 13 của phúc âm Thánh Gioan ở số ít. Khi đọc văn bản này ở số ít, có thể rút tỉa ra một trong các kết luận hiển nhiên nhất trên bình diện giáo lý. Đó là sự kiện ngôi lời đã trở thành thịt xác trong cung lòng Đức Maria, không phải do các khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của thịt xác hoặc do ý muốn của người đàn ông, nhưng bởi Thiên Chúa mà người đã được sinh ra. Chúng ta sẽ tìm hiểu riêng rẽ khước từ thứ nhất này, không do khí huyết. Hai khước từ còn lại liên quan tới kiểu ngôi lời nhập thể trong lòng Đức Maria. Trong tiến trình của việc nhập thể, đã không có ước muốn bản năng tính dục từ phía người nam nào can thiệp vào, không bởi ý muốn của thịt xác, cũng không bởi ước muốn của người đàn ông. Chức làm cha duy nhất liên quan tới Đức Giêsu là chức làm cha của Thiên Chúa, nhưng người đã được sinh ra bởi Thiên Chúa. Trong trật tự của thịt xác, Chúa Kitô không có mẹ, chỉ Thiên Chúa duy nhất là cha của người mà thôi.
Người là con Thiên Chúa Cha và là con một. Tóm lại các văn bản của các thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Galat chương 1 câu 4, Roma chương 8 câu 3 và Philippe chương 2 câu 7 ám chỉ mầu nhiệm Đức Maria thụ thai đồng trinh. Văn bản chương 6 câu 3 Phúc âm Thánh Marco có thể bị tranh luận, nhưng các văn bản phúc âm của Thánh sử Matthew chương 1 các câu 18 và 20, Luca chương 1 câu 35 và Gioan chương 1 câu 13 kiểu đọc ở số ít đều khẳng định một cách rõ ràng việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria. Hai thánh sử Matthew và Luca nói rằng Đức Giêsu đã được thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Trái lại, Thánh Gioan khẳng định rằng người đã được Thiên Chúa sinh ra. Trên bình diện phẩm chất, cả hai công thức đều diễn tả cùng một điều, nhưng công thức của Thánh Gioan thích nêu bật chức làm con Thiên Chúa của ngôi lời, được in trong chính nguồn gốc của người theo thịt xác.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã chỉ định Đức Tổng Giám mục Francis Assisi Chulicat, người Ấn Độ, làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở New York, thay thế Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, tân sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan. Roma, nhiều hội đồng giám mục đã bình luận tích cực về các luật mới do Bộ Giáo lý Đức Tin vừa công bố ngày 15 tháng 7 liên quan tới các tội trọng chống lại các bí tích thánh thể giải tội và các tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Santo Domingo, trong các ngày từ 20 đến 23 tháng 7 này, Hội đồng Quản trị Ngân quỹ Tiến bộ các dân tộc sẽ nhóm đại hội tại Santo Domingo để thảo luận về việc phân chia các khoản trợ giúp cho các cộng đoàn thổ dân, người Lai và nông dân gốc Phi Châu của châu Mỹ Latin và vùng quần đảo Caraibi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Xin tạm biệt quý vị thính giả. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.